Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, những người yêu thích văn học, nhất là văn học Nga, có lẽ không xa lạ với tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Được xuất bản lần đầu tại Italia năm 1956, 3 năm sau đó, tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak được trao giải thưởng Nobel về văn chương của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak lấy bối cảnh những năm trước và trong cuộc cách mạng Nga năm 1917. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là bác sĩ Yuri Andreevich Zhivago và cô y tá Lara Fedorovna Gysa. Yuri Zhivago là bác sĩ có tâm hồn nhạy cảm, còn Lara là phụ nữ xinh đẹp từng trải qua biến cố tinh thần lớn thời thiếu nữ. Cuộc gặp định mệnh diễn ra trong tiệc mừng lễ Giáng sinh và cuộc gặp tình cờ sau đó ở thư viện Varikino đã làm thay đổi cuộc đời của họ. Zhivago và Lara đã phản bội lại hai người bạn đời tận tâm là Tonia và Pasha để lén lút sống với nhau. Câu chuyện tình tuyệt đẹp nhưng vô cùng đau khổ của hai con người đã có gia đình riêng, diễn ra trong bối cảnh chiến tranh, hỗn loạn. Nhưng cũng chính mối tình ngang trái ấy đã giúp hai người vượt qua hết thảy mọi khó khăn, ác liệt của cuộc sống và chiến tranh. Điều đặc biệt hơn cả, Olga Severodov, Ivy Kaista, chủ bút tập sàn văn học thế giới mới nổi tiếng ở Nga thời bấy giờ, nguyên mẫu của nhân vật Lara trong tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago, chính là người tình của nhà văn Boris Pasternak. Sinh thời, nhà văn người Nga đã sáng tác nhiều bài thơ tình sâu sắc dành tặng cho Ivishka. Cũng như nhân vật Yuri Zhivago, cuộc sống tình cảm của Boris Pasternak có nhiều biến động. Ông là một con người đầy tài năng, có một tâm hồn lãng mạn, tinh tế và dễ xúc động. Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago cũng đề cập số phận trắc trở của con người, nhất là tầng lớp trí thức trước những biến động khắc nghiệt của xã hội, chiến tranh, loạn lạc. Đó là Yuri Zhivago với những khát vọng công bằng và tự do trong xã hội, nhưng luôn man nặng, nỗi hoài nghi về chế độ mới. Có lúc, ông ta bị kẹt trong tình thế phục vụ cho quân phiến loạn nhiều năm, rồi những rắc rối tình cảm trong buổi loạn ly với 3 người phụ nữ, Tonia, Lara và Marina. Bên cạnh đó là suy nghiệm về những vấn đề lớn lao như lịch sử, tôn giáo, triết học trong đời sống tinh thần con người. Tác phẩm kết lại với bối cảnh, sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, hai người bạn xưa của Yuri Zhivago là Misa Yordan và Nika Dudorov trở về từ mặt trận, và họ nghe một cô gái tên là Tania kể lại cuộc đời mình. Cô chính là kết quả của cuộc tình đầy dằn vặt và lãng mạn giữa bác sĩ Zhivago và người tình Lara của ông. Có thể nói, tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago là tác phẩm lớn nhất trong suốt cuộc đời sáng tác văn chương và thi ca của Boris Pasternak. Nhưng cũng chính tác phẩm này, khi mới ra đời, đã khiến cuộc đời ông rẽ sang một bước ngoặt mới đầy chông gai. Hơn 30 năm sau khi tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago ra đời, nhà văn Boris Pasternak đã được đánh giá lại một cách công tâm. Năm 1987, Ban Thư ký Hội Nhà văn Liên Xô xóa bỏ quyết định bất công với ông. Ngay sau đó, Ủy ban Di sản Pasternak được thành lập. Các tác phẩm của Boris Pasternak được in lại ở Liên Xô. Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago nguyên tác ra mắt bạn đọc trên tạp chí Văn học Thế giới mới đầu năm 1988. Cùng năm đó, toàn tập Pasternak được xuất bản. Năm 1965, tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak đã được đạo diễn David Lean dựng thành phim điện ảnh. Tài tử Omar Sharif đóng vai Zhivago và Julie Christine đóng vai Lara. Với kinh phí sản xuất lên tới 15 triệu đô la Mỹ, đây là bộ phim được đầu tư vào hạng nhất nhì trong làng điện ảnh thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Và đến nay, bộ phim Bác sĩ Zhivago vẫn được xếp hạng là một trong số những tác phẩm bất hủ của nền điện ảnh thế giới. Nhiều năm qua, tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak đã liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng văn chương uy tín, cùng với những tác phẩm như 1984 của George Orwell, Bắt trẻ đồng xanh của Stalinger, Giết con chim nhại của Harper Lee, vân vân. Đây cũng là tác phẩm được độc giả Việt Nam đón nhận yêu mến. Với giá trị vượt qua thử thách thời gian ấy của tác phẩm, chương trình đọc truyện dài kỳ xin trân trọng gửi tới thính giả tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiên của tác phẩm qua giọng đọc Minh Nguyệt.
Người ta vẫn bước đi vừa hát bài cầu hồn. Và mỗi khi dừng lại, tựa hồ tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng gió thổi, nghe như còn vang vọng nhịp điệu của bài ca. Khách qua đường nhường lối cho đám tang đi qua. Họ đếm số vòng hoa, làm dấu thánh. Những kẻ tò mò nhập vào đám tang. Họ hỏi, đưa ma ai thế? Họ được nghe trả lời, Zhivago. À ra thế, thảo nào. Không phải ông ta, mà là bà vợ. Cũng vậy cả thôi, cầu Chúa nhận lấy linh hồn bà ta, đám ma nhà giàu có khác. Những giây phút cuối cùng ngắn ngủi, một đi không trở lại, đã thoát qua. Đất của Chúa, đất thừa hành mọi sự, cả vũ trụ và hết thảy sinh vật sống trên đất. Vị linh mục rắc một nắm đất hình thánh giá trên xác bà Maria Nikolaevna. Người ta sướng kinh cùng với những linh hồn công chính. Bắt đầu cái cảnh vội vã đáng sợ. Người ta đậy nắp quan tài, đóng đinh hạ huyệt. Rồi từ bốn phía, đất được ném xuống như mưa, rơi lịch bịch. Những cái sẻng lấp mộ vội vàng. Nấm mộ đã thành hình. Một cậu bé 10 tuổi bước lên mộ. Người ta có cảm tưởng cậu bé muốn nói mấy lời trên nấm mộ bà mẹ. Cảm tưởng ấy chỉ có trong trạng thái đờ đẫn ngây dại thường nảy sinh vào giây phút cuối của một đám tang lớn. Đứng trên nấm mộ, cậu bé ngẩng đầu thờ thẫn nhìn cảnh thu hoang vắng và các vòm mái tròn của tu viện. Khuôn mặt với cái mũi hếch của cậu bé nhăn lại, cổ nghển lên. Ví thử một chú sói con có cử chỉ ngẩng đầu như vậy, hẳn là nó sắp đòi bú. Cậu bé đưa hai tay ôm mặt, khóc nức nở. Một đám mây bay tới, mưa nặng hạt, quất vào mặt và tay cậu bé như những cây sót ướt lạnh. Một người bận đồ đen, cánh tay áo bó chật và có nhiều nếp, tiến đến bên cậu bé. Đó là Nikolai Vedeniapin, một linh mục đã tự xin hoàn tục. Em của người quá cố và cậu của cậu bé đang khóc. Ông bước tới, dẫn cậu bé ra khỏi nghĩa địa. Đêm ấy, hai cậu cháu ngủ trong một tĩnh phòng của tu viện, nơi Nikolai quen biết từ lâu. Mai là ngày vọng lễ Đức Mẹ. Hôm sau, hai cậu cháu sẽ phải đi xa xuống phía nam, đến một tỉnh lỵ ven sông Volga, nơi cha Nikolai làm việc cho một nhà xuất bản, ấn hành một tờ báo cấp tiến trong vùng. Vé xe lửa đã mua, đồ đạc đã được chuẩn bị xong xuôi và để sẵn trong phòng. Nhà ga cách tu viện không xa, và chốc chốc, gió lại mang đến những hồi còi rền rĩ của các đầu máy đang dồn toa ở phía đó. Càng về tối, trời càng rét dữ, hai cửa sổ thấp sát mặt đất, trông ra một góc vườn xấu xí, được rào bằng các bụi cây keo vàng, trông ra con đường cái với những vũng nước đọng giá lạnh. Và cuối cùng là cái góc nghĩa địa, nơi hôm đó người ta vừa mai táng bà Maria Nikolaevna. Mảnh vườn trơ trụi, ngoài mấy luống bắp cải tím bầm vì lạnh,
Mỗi lần gió tạt qua, các bụi keo vàng trụi lá lại trao đảo như điên và nằm sạp xuống mặt đường. Đang đêm, cậu bé Yuri thức giấc bởi có tiếng gõ mạnh vào cửa sổ. Một thứ ánh sáng trắng huyền ảo chập chờn rọi vào gian phòng tối. Yuri chỉ mặc áo ngủ, chạy ra cửa sổ, áp mặt vào cửa kính lạnh toát. Bên ngoài không còn thấy cả đường cái, khu nghĩa địa lẫn mảnh vườn nhỏ đâu nữa. Bão tuyết đang hoành hành. Tưởng chừng bão tuyết đã để ý đến Yuri và thấy cậu sợ nó. Bão lại càng thích thú về cái ấn tượng nó gây ra nơi cậu. Nó cứ rú rít liên hồi và tìm mọi cách buộc Yuri phải chú tâm đến nó. Từ trên trời, tuyết cứ rơi không ngừng, hết bông này, tiếp bông kia, phủ trắng cả mặt đất như một tấm khăn liệm. Thế gian chỉ có một mình bão tuyết, chẳng có đối thủ nào ganh đua với nó. Điều đầu tiên của Yuri khi từ bậu cửa sổ tụt xuống là muốn mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài trời để làm một việc gì đấy. Cậu sợ rằng hoặc giả lúm bắp cải của tu viện sắp bị chôn vùi dưới tuyết, không còn đào lên được. Hoặc giả tuyết sẽ vùi lấp bà mẹ, khiến bà không còn đủ sức chống cự, cứ lún sâu mãi xuống lòng đất, và mỗi lúc một thêm xa lìa cậu. Cuối cùng, cậu lại khóc òa lên. Cha Nikolai thức dậy, ngáp dài, nói cho cậu nghe về Đức Kitô và an ủi cậu. Sau đó cha bước lại bên cửa sổ, vẻ trầm ngâm. Trời bắt đầu rạng, hai cậu cháu bèn đi thay quần áo. Hồi mẹ còn sống, Yuri đâu biết rằng mẹ con cậu đã bị cha cậu bỏ rơi từ lâu, rằng cha cậu cứ đi du ngoạn hết thành phố này đến thành phố khác, ở miền Siberia hoặc ra ngoại quốc để ăn chơi thỏa thích. Rằng từ lâu, ông đã tiêu pha hết số tài sản trị giá hàng triệu của gia đình. Người ta luôn luôn bảo cậu rằng cha cậu hoặc đang ở Petersburg hoặc đi dự một hội chợ nào đấy, thường là hội chợ Yebit. Mẹ cậu thì luôn luôn đau yếu, mãi sau mới biết bà mắc bệnh lao phổi. Bà bèn đi dưỡng bệnh ở miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Ý. Yuri có theo mẹ đi hai lần. Vậy là thời niên thiếu của Yuri đã trôi qua trong cảnh nhộn nhạo và thường xuyên chứa đựng những câu đố khó hiểu, những bàn tay xa lạ cứ thay nhau bế ẵm cậu. Cậu đã quen với những thay đổi ấy, nên trong cái hoàn cảnh lúc nào cũng tất bật nhộn nhạo đó, sự vắng mặt của ông bố không làm cho cậu ngạc nhiên. Yuri còn nhớ dạo bé, tên họ của cậu được dùng để gọi một mớ những thứ khác hẳn với nhau. Nào là xưởng Zhivago, nhà băng Zhivago, nào là các bất động sản của Zhivago, nào là cách thức thắt và gài ghim cà phạt theo kiểu Zhivago, thậm chí cả một thứ bánh ngọt hình tròn tương tự loại bánh ngọt có rượu rum cũng mang tên Zhivago. Và có thời kỳ ở Moscow, khi bước lên xe trượt tuyết, chỉ cần bảo người đánh xe đến nhà Zhivago, hệt như bảo đến nơi xa lắc xa lơ, là chiếc xe sẽ chở ta tới một vương quốc xa lạ, một cõi bờ xa xôi. Quanh ta là một khu vườn vắng vẻ. Những chú quạ đậu trên những cành thông rủ, làm cho các mảng tuyết đọng ở đó rơi xuống lả tả. Tiếng quạ kêu quang quác, nghe như tiếng cành cây khô gãy. Từ ngôi nhà mới xây ở bên kia con đường xuyên rừng, những con chó nòi chạy ngang qua đường. Trong ngôi nhà ấy đã lên đèn. Bóng tối buông xuống. Đột nhiên, tất cả những thứ ấy tan thành mây khói. Họ lâm cảnh nghèo túng. Mùa hè năm 1903, hai cậu cháu Yuri đáp chiếc xe song mã đến Dublyanka, trang trại của Logogrivov, một vị mạnh thường quân, chủ nhà máy sợi. Họ đến đây thăm giáo sư Ivan Ivanovich Voskobonikov, người chủ trương truyền bá những kiến thức hữu ích cho quần chúng. Con đường chạy qua các cánh đồng, đang là ngày lễ Đức Trinh Nữ thành Kazan, đúng giữa mùa gặt. Có lẽ lúc này đang giờ ăn trưa, hoặc là vì ngày lễ nên không một bóng người ở ngoài đồng. Ánh nắng thiêu đốt những dải ruộng đang gặt giờ, trông như những cái gáy cạo nửa chừng của tù nhân. Các bầy chim bay lượn trên cánh đồng, những bông lúa mạch nặng trĩu xếp thành hàng dài thẳng tắp giữa cảnh trời hoàn toàn lặng gió hoặc nổi cao lên giữa thân cây ở xa hai bên đường. Nếu nhìn kỹ, ta tưởng đấy là những bóng người đang truyền dịch, tựa hồ các nhân viên đạt điền vừa đi ven đường chân trời vừa ghi chép điều gì. Cha Nikolai hỏi chuyện bác Pavel, người gác cửa kiêm lao công cho nhà xuất bản. Bác ngồi nghiêng trên ghế xà ích, lưng lom khom, hai chân bắt chéo để tỏ ý bác không phải là người đánh xe thực thụ. Và nếu có điều khiển xe thì cái đó chẳng phải là nghề của bác. Này bác, những thửa ruộng kia là của điền chủ hay là của dân cày?
Của điền chủ.
Bác Pavel trả lời và châm thuốc. Còn những thửa ruộng bên này? Bác ngừng lại, đốt cho xong điếu thuốc và rít một hơi dài rồi mới đưa ngọn roi chỉ về phía khác. Còn những thửa bên này mới là của chúng tôi. Ừ hay, chúng mày ngủ à? Chốc chốc bác lại mắng cặp ngựa. Bác cứ luôn luôn liếc nhìn đuôi và mông của chúng, y hệt người tài xế xe lửa, để mắt đến cái áp lực kế. Nhưng cặp ngựa vẫn kéo như trăm ngàn con ngựa khác trên thế gian, nghĩa là con được thắng vào càng thì chạy tử tế theo đúng bản tính trời sinh thành thạo của nó. Còn con bên cạnh thì ai không hiểu sẽ tưởng là đồ vô tích sự, chỉ biết vươn cổ nhảy múa theo tiếng chống nhịp do chính bước chạy của nó phát ra. Lần này Nikolai mang đến cho giáo sư Voskobonikov bản thảo cuốn sách nhỏ của giáo sư về vấn đề ruộng đất mà cha đã sửa chữa. Vì lý do kiểm duyệt ngày càng gắt gao, nhà xuất bản đã đề nghị cha xem lại. Dân chúng ở huyện này có lắm trò vui. Cha Nikolai nhận xét. Ở tổng Pankovo có một nhà buôn bị cắt cổ, trại ngựa giống của viên quản hạt bị thiêu trụi. Bác nghĩ thế nào? Ở làng bác, dân chúng bàn tán ra sao? Nhưng hóa ra bác Pavel nhìn nhận sự việc còn bi quan hơn cả vị duyệt sách có nhiệm vụ kiềm chế bớt các chủ trương quá hăng hái về điền địa của giáo sư Voskobonikov. Bàn tán ra sao ấy à? Người ta đã để dân chúng tự do quá trớn, họ gọi đấy là những trò quậy phá. Đám dân quê chúng tôi có được phép làm thế không? Để họ tự do thì họ ăn sống nuốt tươi nhau ngay. Lạy Chúa, quả có thế. Ừ hay. Chúng mày ngủ à? Đây là lần thứ hai cậu cháu Yuri đến Dublianka. Yuri cứ tưởng cậu còn nhớ đường, nên cứ mỗi lần cánh đồng trải rộng ra, các cánh rừng chỉ còn là lớp viền mỏng ở phía trước và phía sau, thì Yuri lại ngỡ sắp tới chỗ quẹo sang tay mặt. Rồi sau đó sẽ hiện ra, để rồi lại bị khuất đi khu trang trại rộng mênh mông của Kolokrivov, với dòng sông lấp lánh đằng xa và con đường xe lửa ở bờ bên kia. Nhưng lần nào cậu cũng lầm. Hết cánh đồng này đến cánh đồng khác lần lượt bị các dải rừng vây bọc. Sự thay đổi các khoảng không gian ấy gợi ra tầm suy xét rộng lớn, khiến người ta muốn mơ ước và nghĩ đến tương lai. Những cuốn sách sẽ làm cha Nikolai đổi danh sau này, chưa một cuốn nào được viết xong. Nhưng các tư tưởng của cha đã định hình. Cha không biết rằng thời kỳ của cha đã gần kề. Chẳng bao lâu nữa, trong giới văn chức, giáo sư đại học và triết gia cách mạng thời đó sẽ phải xuất hiện tên tuổi của cha, một người suy nghĩ về tất cả các đề tài của họ. Và ngoại trừ hệ thống thuật ngữ ra, cha có cách lý giải hoàn toàn khác họ. Tất cả bọn họ đều khư khư bám giữ một giáo điều nào đó, thỏa mãn với những lời nói suông và nông cạn. Trong khi cha Nikolai từng là một linh mục đã trải qua chủ thuyết của Tolstoy và trải qua cách mạng đang tiếp tục đi xa hơn. Cha ước ao một tư tưởng vừa cụ thể vừa cao siêu, một tư tưởng có thể vạch ra con đường rõ ràng, thẳng thắn trong sự vận động của nó. tư tưởng ấy sẽ thay đổi một cái gì đó trên thế giới theo chiều hướng tốt đẹp. Ngay một đứa trẻ hay một kẻ thất học cũng đủ khả năng nhận ra tư tưởng ấy như nhận ra một tia chớp lóe hoặc dư âm của một tiếng sấm rền. Cha khao khát cuộc đổi mới. Yuri rất thoải mái khi ở bên ông cậu. Ông cậu giống như mẹ cậu vậy. Cũng như bà, Nikolai là một người tự do, không hề có thành kiến với bất cứ thứ gì chưa quen. Cũng như bà, Nikolai có ý thức bình đẳng của nhà quý tộc đối với hết thảy mọi sinh vật. Cũng như bà, Nikolai hiểu ra tất cả ngay từ cái nhìn đầu tiên và biết diễn đạt các tư tưởng dưới dạng chúng vừa hiện ra trong đầu, khi chúng còn sống động và chưa mất hết ý nghĩa. Yuri vui sướng được cậu Nikolai dẫn đến Dublianka. Phong cảnh nơi này rất đẹp, và cảnh đẹp cũng nhắc cậu nhớ tới mẹ, một người yêu thiên nhiên và thường đem cậu đi dạo chơi với bà. Ngoài ra, cậu thích gặp lại Nika Dudorov, một học sinh trung học ngụ ở nhà giáo sư Ivan. Có lẽ Nika coi khinh Yuri vì hắn hơn cậu 2 tuổi. Khi chào cậu, hắn đã lắc mạnh tay mà kéo xuống, đầu cũng chúi theo, thấp đến nỗi các mớ tóc xõa xuống trán che hẳn một nửa mặt. Động lực thiết yếu của vấn đề nạn đói nghèo. Cha Nikolai đọc theo bản thảo đã sửa. Tôi thiết tưởng nên sửa là thực chất của vấn đề. Giáo sư Ivan nói và sửa bản in thử. Họ ngồi làm việc trong bóng tranh tối tranh sáng của gian thềm lập kính, có thể nhìn thấy các thùng tưới và dụng cụ làm vườn vứt bừa bãi trên thềm. Chiếc áo bừa vắt trên lưng một cái ghế khập khiễng. Đôi ủng đi câu với vết bùn khô két lại, đặt ở góc thềm với những tải xà cạp quệt hẳn xuống đất. Trong khi đó, thống kê sinh tử cho thấy... Cha Nikolai đọc. Nên thêm, bản thống kê năm qua... Giáo sư Ivan nói và ghi lại. Trên thềm có gió thổi, mấy mảnh đá hoa cương được đặt trên các trang giấy cho khỏi bay. Sửa chữa xong xuôi, cha Nikolai vội sửa soạn ra về. Sắp có dông, tôi phải đi đây. Đâu có được, tôi không để cha đi đâu, ở đây uống trà với tôi đã. Nhất thiết tôi phải có mặt ở thành phố tối nay. Không thể được, tôi không chịu đâu. Ngoài vườn đưa vào thoang thoảng mùi khói đốt, ấm samovar át cả mùi khói thuốc lá và mùi hoa cây phôi phoi. Từ ngôi nhà nhỏ trong vườn người ta đã bưng ra món cay mắc, dâu và bánh nhân phó mắt tươi. Bỗng có tin bác Pavel đã ra sông tắm và dắt ngựa đi tắm luôn thể, cha Nikolai đành ở lại. Trong lúc chờ người nhà dọn tiệc trà, tại ra ngoài ngồi trò chuyện một lát, ở đó có ghế ngồi đấy. Giáo sư Ivan đề nghị. Là chỗ bạn bè thân tình với nhà triệu phú Logogrivov, giáo sư Ivan được sử dụng 2 phòng trong dãy nhà ở ngoài vườn của viên quản lý. Ngôi nhà ấy cùng với cái vườn nằm trong khu hoa viên bỏ hoang mà tối sậm, có một lối đi hình bán nguyệt, cũ mềm. Cỏ đã mọc rậm, lấp cả lối đi. Ngày nay, nó chỉ được dùng làm lối chở đất và rác ra đồ ở ngoài khe. Nhà triệu phú Logogrivov, một người có đầu óc tiến bộ và cảm tình với cách mạng, thì đang cùng bà vợ ở ngoại quốc. Hiện trong trang trại, chỉ có 2 cô con gái của họ là Nadia và Lipa, sống với cô gia sư và mấy người đầy tớ. Ngôi nhà của viên quản lý được một hàng rậu dây xanh rì bằng cây tú cầu ngăn cách với toàn bộ khu hoa viên, có ao hồ và dãy nhà của chủ nhân. Ivan và Nikolai đi vòng bên ngoài hàng rậu đó để ra bờ khe. Cứ mỗi bước đi, từng bầy chim sẻ từ trong các bụi tú cầu lại bay ra trước mặt họ thành từng đợt đều đều, tạo nên tiếng rào rào không ngớt, nghe như tiếng nước chảy trong cái ống máng đặt dưới chân rậu. Họ đã đi qua cái nhà kính ươm cây, phòng của bác coi vườn và ngôi nhà bằng đá đổ nát không biết đã dùng vào việc gì. Họ bàn đến những lực lượng mới và trẻ trong khoa học và văn chương. Cha Nikolai nói,
đây đó cũng gặp những người có tài, nhưng hiện thời đã mọc lên đủ thứ hội nhóm. Các thứ hội nhóm ấy là nơi nương náu của bọn bất tài, không cần xét xem nó trung thành với Soloviov, Căng Tơ hay là Các Mác. Đi tìm chân lý chỉ có những ai đứng riêng lẻ và tuyệt sao với hết thảy những kẻ không biết yêu chân lý cho đủ. Liệu trên đời này có điều gì đáng được tin tưởng trung thành hay không? Những điều như vậy ít lắm. Tôi nghĩ đến trung thành với sự bất tử, nghĩa là với một tên gọi khác của sự sống, một tên gọi mạnh hơn đôi chút. Phải giữ gìn lòng trung thành với Đức Kitô. Kìa, ông bạn bất hạnh, ông lại nhăn nhó rồi. Ông chả hiểu cái gì hết.
Ôi dào! Giáo sư Ivan lầu bầu. Ông là một người có màu tóc vàng xoăn thanh mảnh, có tròn râu tinh quái, khiến ông giống một người Mỹ thời Lincoln. Chốc chốc, ông lại vê râu thành một túm và dùng khóe môi ngậm lấy đầu bộ râu. Tôi ư? Đã hẳn là tôi im lặng. Cha thừa hiểu rằng tôi nhìn nhận sự việc hoàn toàn theo kiểu khác. Nhân đây tôi muốn hỏi người ta đã để cho hoàn tục như thế nào. Tôi đã định hỏi cha từ lâu. Có lẽ cha sợ chứ gì, người ta đã rút phép thông công đối với cha, phải vậy không? Sao ông lại đánh trống lảng như thế? Tuy nhiên, nếu ông muốn nghe tôi kể, phép thông công ư? Không, thời nay người ta không muốn nguyền rủa tôi nữa. Trước đây cũng đã gặp những chuyện phiền phức, giờ chỉ còn các hậu quả thôi. Chẳng hạn trong nhiều năm, tôi không được làm việc nhà nước, không được đến các đô thị lớn, nhưng đó là chuyện vặt vãnh. Tại trở lại chuyện lúc nãy nhé. Tôi vừa nói cần trung thành với Đức Kitô. Tôi xin giải thích ngay vì sao. Ông không hiểu rằng người ta có thể là một kẻ vô thần, có thể chẳng biết có Thượng Đế hay không, và có Thượng Đế để làm gì. Trong khi đó, biết rằng con người đang sống không phải trong thiên nhiên, mà trong lịch sử. Rằng lịch sử theo quan điểm hiện nay là do Đức Kitô tạo ra, rằng nền tảng của nó là Kinh Phúc Âm. Vậy lịch sử là gì? Đó là sự thiết lập những công trình nghiên cứu hàng thế kỷ để lần lượt khám phá bí ẩn của cái chết và cách khắc phục nó trong tương lai. Chính nhằm mục đích đó, người ta phát minh cái vô cực của toán học và các sóng điện từ. Chính nhằm mục đích đó, người ta viết các bản giao hưởng. Muốn tiến tới theo phương hướng ấy, không thể thiếu một sự thức tỉnh. Muốn có những khám phá ấy, đòi hỏi phải có sự trang bị tinh thần. Các dữ kiện của sự trang bị ấy đều hàm chứa trong Kinh Phúc Âm. Những dữ kiện ấy đây, trước hết, đó là tình thương yêu đồng loại, hình thái cao nhất của thứ sinh lực đang tràn trề trong tâm can con người và đòi được thoát ra, được tiêu phí. Rồi tiếp đến, đó là những hợp phần chủ yếu tạo nên con người thời nay, mà thiếu chúng thì con người trở nên vô nghĩa, cụ thể là ý tưởng về tự do cá nhân và ý tưởng lấy cuộc đời làm lễ vật hy sinh. Cần lưu ý rằng, điều đó cho đến nay vẫn là cực kỳ mới lạ. Lịch sử theo nghĩa đó không hề có ở người thời xưa. Thời xa xưa ấy, người ta chỉ thấy sự hèn hạ gớm ghiếc của những gã Caligula mặt dỗ tàn bạo. Lũ người không hề ngờ rằng, hết thảy những tên đi chinh phục đều là kẻ bất tài. Thời ấy chỉ thấy sự vĩnh cửu khoác lác và lạnh ngắt như xác chết của các tượng đài bằng đồng và các cột đá cẩm thạch. Chỉ sau khi Đức Kitô xuất hiện, các thời đại và các thế hệ mới được hít thở không khí tự do. Chỉ sau khi Đức Kitô xuất hiện mới bắt đầu cuộc sống trong hậu thế, và con người thay vì phải chết nơi đầu đường xó chợ, mới được chết trong khi tự hiến mình cho đề tài ấy. Chà, bàn chuyện này đến toát mồ hôi ra được, nhưng bàn với ông thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Các bạn vừa nghe những trang đầu của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.